Linh vực, chương 201, lão yêu, góc truyện audio.com. Huyết Lệ bị giam cầm đã hơn 1000 năm, trong năm tháng dài đằng đẵng đó không giây phút nào lão không muốn đi ra ngoài. Vì có thể thoát ly nơi đây, lão cam nguyện trả giá hết thảy. Bởi vậy, biết rõ phải giao một bộ phận linh hồn, lão có thể sẽ bị Tần Liệt khống chế, lão cũng không thể cự tuyệt. Tần Liệt hiểu rất rõ, cái lão yêu ngàn năm này, nhất định sẽ đồng ý với điều kiện của hắn. Bất luận kẻ nào bị giam cầm 1000 năm, vì tự do đều không tiếc bất cứ giá nào, chỉ là giao ra một bộ phận linh hồn, đối với Huyết Lệ mà nói đây vẫn chưa phải một cái giá khủng khiếp tới mức không thể chấp nhận được. Ta có thể giao một bộ phận linh hồn, nhưng ngươi có năng lực thu nạp sao? Âm thanh Huyết Lệ lạnh lùng nói, điểm này thì không phải chuyện của ngươi, chỉ cần ngươi chịu mở linh hồn, buông hết thảy phòng bị, đưa cái bản hồn kia vào trong óc ta, chuyện còn lại thì mặc kệ ta. Tần Liệt đáp lại, tại mảnh không gian này, linh hồn của ta không cách nào thoát ra, trừ phi bản thể ngươi tiến đến đây. Huyết Lệ quát lên, ta không biết cách đưa bản thể vào, nếu có cũng tuyệt đối sẽ không. Ta không muốn bị ngươi tóm gọn. Tần Liệt trầm ngâm trong chốc lát, vẫn cứ là linh hồn ngươi bay ra khỏi linh văn trụ chủ động tiến nhập trong óc ta, như vậy ta mới có thể yên tâm. Phòng cấm vẫn còn, ta không có biện pháp để linh hồn thoát ly linh văn trụ trừ phi ngươi trước giúp ta phá vỡ ba đạo phong cấm, cởi bỏ ba sợi xích đã. Con mắt màu đỏ tươi Huyết Lệ lóe ra quang mang huyết sắc, lão cúi đầu nhìn xiềng xích thật dài khắp xương cốt toàn thân rồi nói. Chỉ cần cởi bỏ ba sợi xích ta có thể phân ra một bộ phận linh hồn đi ra ngoài, thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tần Liệt đã trầm mặc, hắn không biết lời của Huyết Lệ nói là thật hay là giả, vạn nhất giải khai ba cây linh văn trụ, làm cho cái lão Huyết Lệ này chạy ra khỏi linh văn trụ, ai có thể chống lại hung uy người này. Hắn có chút không dám mạo hiểm, tiểu tử, nếu như ngươi không muốn nếm thử ta không còn cách nào phân linh hồn đi ra. Ngươi muốn khống chế linh hồn của ta thì phải thử một lần, bằng không thì chúng ta cứ theo phương pháp thứ nhất, ta truyền thụ bí thuật tu luyện của Huyết Sát Tông cho ngươi, trao đổi với điều kiện phóng thích ta, sao hả? Huyết Lệ nói giọng mỉa mai, nội tâm Tần Liệt dao động mãnh liệt, đối với lão yêu hơn 1000 năm, hắn có chút đau đầu, hắn không biết trong lời của Huyết Lệ câu nào là thực câu nào là giả. Nhưng hắn biết rõ, một quyết định sai lầm có khả năng làm cho hắn vạn kiếp bất phục, làm cho hắn bị cái lão yêu này khống chế. Kinh nghiệm tranh đấu với những đẳng cấp yêu ma loại này hắn chẳng có lấy một tí xíu nào, cho nên hắn do dự. Nếu như ngươi sợ, nếu như một tí hiểm nguy ngươi cũng không dám mạo hiểm, vậy thì cả đời ngươi đều chỉ là kẻ vô tích sự. Huyết Lệ kích nói, để ta suy nghĩ một chút đã. Tần Liệt lui ra ngoài, ở phía dưới cây linh văn trụ đằng kia, hai mắt của hắn vẫn nhắm nghiền. Hắn ngưng tụ tinh thần ý thức cho vào bên trong chấn hồn châu ở mi tâm, hắn lặng lẽ vận chuyển thiên lôi cức. Ầm ầm, bên trong cốt cách của hắn truyền đến những tiếng lôi oanh nặng nề, hắn từ tốn triệu lôi đình chi lực từng bước lôi kéo tới óc. Phút chốc hắn mở mắt ra, trong con ngươi từng tia điện xà dài hẹp rậm rạp đan vào nhau, trong óc hắn truyền đến những nổ vang chấn rung màng nhĩ. Hình như trời muốn mưa, ta đã nghe, góc truyện audio.com, được tiếng sấm kỳ quái thật, Đường Tư Kỳ ở bên cạnh nghe thấy bèn ngờ vực thốt lên. Tần Liệt không lên tiếng, trong mắt của hắn lôi quang chớp nháy, hắn đang cảm thụ sóng thiên lôi cức chấn động trong đầu, lòng tin của hắn dần dần kiên định. Lôi đình chi lực là khắc tinh của tất cả các linh hồn sinh linh, có thể chu hết thảy tà linh. Năm xưa, ở Thạch Lâm bên ngoài băng nham thành, Cao Vũ gọi ma thần Tàn Ảnh ra, cái khí thế của nó hủy thiên diệt địa, khiến cho tâm thần mọi người sợ hãi. Nhưng mà ngay cả ma thần Tàn Ảnh lại rất kiêng kỵ thiên lôi cức của hắn mãi. Bởi vậy có thể thấy được lôi đình chi lực thiên lôi cức có hiệu quả kỳ diệu đối với việc hủy diệt linh hồn. Nghĩ được như vậy, rốt cục Tần Liệt hạ quyết tâm, hắn lại một lần nữa tiến vào bên trong linh văn trụ, nói thẳng. Được, ta giúp ngươi cởi bỏ ba sợi gông xiềng trước đã. Huyết quang trong mắt Huyết Lệ sáng bừng, Tần Liệt chợt tập trung tinh thần, hướng về linh văn trụ bên cạnh, lại một phen khắc vẽ miêu tả. Một đám tinh thần ý thức tốc hành tại đầu sợi xích bên trong linh văn trụ y theo Huyết Lệ nói, dùng một đám linh hồn ý niệm trong đầu trùng kích cái quang đoàn năng lượng kia. Thần kỳ thật, một đám tinh thần ý thức không quá sắc bén dữ dội lại trực tiếp bẻ gãy cái quang đoàn năng lượng kia. Đơn giản giống như dùng kim nhọn đâm thủng một khí cầu. Bình, một chút dị quang vẩy ra, năng lượng tan toái nổ bắn ra như muốn nổ vỡ xiềng xích một cách trực tiếp. Sợi thứ nhất, thần sắc Huyết Lệ điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười thảm, cánh tay trái của lão phút chốc duỗi dài ra. Xiềng xích to và dài, một đầu loang lỗ dấu vết hoen gì toàn một màu xám xịt trực tiếp cuốn hướng Huyết Lệ. Cái xiềng xích kia thật dài, bị lão kéo mạnh về cuốn trên cánh tay. Huyết sắc trong mắt của lão phát ra càng mạnh làm cho người ta sợ hãi. Lão nhìn về phía Tần Liệt, sắc mặt lại tái nhợt kinh người, ngươi tiếp tục đi tiếp hai sợi xiềng xích, phong cấm trên linh hồn ta mới có thể xé rách một lỗ hồng. Tần Liệt theo khí huyết trên người Huyết Lệ, cảm giác lão so với lúc trước phải đáng sợ hơn một phần. Hắn biết rõ một sợi xích được cởi bỏ, làm cho phong cấm gông xiềng trên người Huyết Lệ sẽ bị phá vỡ thêm một tầng. Thời điểm này, trong lòng của hắn càng bất an, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục. Vì vậy một đám tinh thần ý thức của hắn lại hướng về cây linh văn trụ thứ hai để bài trừ phong cấm trong đó. Tinh thần lực của hắn nhanh chóng tiêu hao, hắn từ tốn tiến vào bên trong linh văn trụ, lại nhìn thấy một quang đoàn năng lượng cùng loại với cái quang đoàn năng lượng kia, là tiết điểm mấu chốt làm đứt gãy xiềng xích. Tần Liệt lại dùng tinh thần ý thức trùng kích, quang đoàn năng lượng nát bấy, lại cởi bỏ một tầng phong cấm, cái sợi xích này cũng bị Huyết Lệ quấn quanh người. Sợi thứ hai, huyết quang trong mắt Huyết Lệ càng thêm đầm đặc, hay, rất hay. Còn một sợi nữa, chỉ cần một sợi xích này đứt gãy, ta có thể giao một bộ phận linh hồn cho ngươi. Tần Liệt tạm thời ngừng lại, tinh thần ý thức ta tiêu hao quá lớn, ta cần khôi phục ta ra ngoài một lúc. Một đám ý niệm trong đầu trở ra ngoài, lấy một viên đan dược ra, hắn nuốt xuống, vừa tiêu hóa dược lực đan dược, vừa tập trung tư tưởng suy nghĩ thật lung. Giờ phút này khí tức hung thần trên người cái lão yêu này đã làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, một khi sợi xiềng xích. Góc truyện audio.com, thứ ba được cởi bỏ tất nhiên lão sẽ gây khó dễ. Tần Liệt phán đoán sự việc vô cùng chuẩn, ta phải tận lực khôi phục lại, sau đó cùng một bộ phận linh hồn của lão tranh đấu, lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào khống chế ta, nhưng linh hồn dám can đảm tiến vào trong đầu của ta, lão cũng chưa chắc chiếm được chỗ tốt. Năm trước bản hồn phệ hồn thú vô cùng cường hãn làm cho Tạ Tĩnh Tuyền thiếu chút nữa bị chế trụ. Linh hồn phệ hồn thú mạnh mẽ như vậy thế mà dưới sự chiếu rọi của Trấn Hồn Châu cũng ngoan ngoãn thu nhập vào trong đó, cũng không lâu lắm đã bị luyện hóa. Trấn Hồn Châu, loại tà lực linh hồn tiến vào trong đầu của ta khác gì chui đầu vô lưới. Tần Liệt tự nói thầm. Hắn dùng đan dược đem tinh lực khôi phục lại trước đã, trong nội tâm lưu chuyển một phen, nghĩ cẩn thận mọi trường hợp ổn thỏa, lúc này mới bước vào không gian bên trong linh văn trụ. Hắn trực tiếp đi phá giải cây linh văn trụ thứ ba. 12 cây cột linh văn trụ phía dưới Huyết Lệ, tại một cánh tay và bên hông có hai sợi xích loang lổ vết han gì cuốn quanh. Huyết quang trong cặp mắt lão rực sáng làm cho người ta sợ hãi, lão nhìn không chớp mắt về phía Tần Liệt. Tiểu tử, ngươi còn non nớt lắm đó. Huyết Lệ âm thầm hừ lạnh. Tần Liệt chuyên tâm đi phá giải cây linh văn trụ thứ ba. Phốc, quang đoàn năng lượng bên trong cây linh văn trụ này đã bị tinh thần ý thức của hắn đâm rách. Khi quang đoàn tan thành mảnh nhỏ, cái xiềng xích kia cũng bị gãy tan. Vìu, con mắt Huyết Lệ sáng ngời, cánh tay vung lên, sau đó chỉ thấy sợi xích bay múa, như con thiết long cuốn ngược trở lại người lão. Sợi thứ ba, được, Huyết Lệ cười khặc khặc quái dị, một bộ phận linh hồn cho ngươi. Thần thức Tần Liệt chấn động, lập tức bay ra bên ngoài. Ta cho ngươi, một ngón tay Huyết Lệ điểm hướng mi tâm của hắn, một sợi đỏ thẫm như máu từ trong mi tâm Huyết Lệ bật ra, cái tơ máu này quả nhiên là linh hồn lão ngưng kết mà thành, bên trong có trí nhớ ba động cực kỳ mãnh liệt. Cái sợi tơ máu này bay về phía phương hướng tinh thần ý thức Tần Liệt bỏ đi cũng phóng ra phía ngoài linh văn trụ. Trong tơ máu kia có một luồng khí tức khủng bố không có nhân tính, hủy diệt vạn vật sinh linh. Chỉ mới là khí tức đã làm một đám tinh thần ý thức Tần Liệt gần như sụp đổ. Tiểu tử thỉnh chuẩn bị cho tốt tiếp nhận một phần tư bản hồn của ta. Huyết Lệ ngửa mặt lên trời cười gian xảo. Bên ngoài, phút chốc Tần Liệt mở mắt ra, sắc mặt hắn rét lạnh như băng, hắn nhìn chằm chằm vào cột linh văn trụ trước mắt. Một tơ máu đỏ thẫm mang theo khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố, như cương châm từ trong linh văn trụ đâm ra. Mục tiêu trực chỉ mi tâm của hắn. Cái này, đây là cái gì? Đường Tư Kỳ la hoàng. Tần Liệt không rên một tiếng nào, cũng không lập tức vận chuyển thiên lôi cức, sợ làm cho Huyết Lệ nảy lòng cảnh giác. Hắn ngưng tụ tinh thần ý thức làm một điểm, ngưng tụ tại Trấn Hồn Châu, lặng lẽ chờ cái tơ máu đỏ thẫm kia đến. Xuy, tơ máu đâm vào mi tâm của hắn hiển hiện một giọt huyết châu đỏ thẫm, chợt hắn ầm ầm chấn động. Trong một khắc tơ máu tiến vào kia, hắn như bị kéo nhập luyện ngục huyết tinh, trong mắt của hắn đều là huyết sắc vô cùng vô tận. Hắn cảm giác bản thân bị lôi vào đại dương huyết hải mênh mông, hắn cũng cảm thụ khí tức sinh mệnh không còn đến một tia tâm linh, hắn cơ hồ lập tức rơi vào tay giặc. Một luồng, góc truyện audio.com, khí tức huyết sát thì chạy thật nhanh vào sâu trong linh hồn, như nắm lấy linh hồn của hắn. Hắn có cảm giác khủng bố, linh hồn muốn hít thở không thông. Hắn phát hiện hắn sai rồi, hắn đánh giá không đúng sự đáng sợ của một phần tư linh hồn Huyết Lệ, hắn căn bản không có chút lực phản kích nào. Hắn đã tính toán kỹ thế mà mới trong một khắc tơ máu tiến vào đã sụp đổ. bởi vì có một lớp trùng kích linh hồn của Huyết Lệ cũng không thể chống cự. Linh hồn của hắn, tâm trí của hắn, có cứng cỏi nghị lực lắm mà dưới sự trùng kích của ở Hải Dương huyết sắc đằng kia phía dưới, căn bản là như giấy mỏng, đụng một tức bại. Linh hồn của hắn, như bị một đoàn máu tươi bao vây lấy, như bị kéo nhập huyết hải vô tận, bị máu tươi nồng đặc từng chút ăn mòn. Hắn có cảm giác rất trực quan, cái máu tươi nồng đặc kia sẽ từ từ thẩm thấu linh hồn hắn, biết cải biến hắn từng chút, cuối cùng sẽ biến hắn thành khôi lỗi Huyết Lệ. Hắn không cách nào ngừng ý thức được, không cách nào thúc giục thiên lôi cức, thậm chí không cách nào cảm thụ tình huống thân thể. Hắn từ từ chìm sâu trong huyết hải, nhưng mà khi hắn bắt đầu tuyệt vọng thì thấy một đám quang, một đám hào quang đã từng thu nạp bản hồn phệ hồn thú. Tịnh hóa chi quang đến từ chính sâu trong trấn hồn châu. Hắn chợt phát hiện một đám hào quang chiếu rọi xuống huyết hải ở đằng kia, màn chướng màu máu bị xé nát, nhanh chóng bị hòa tan. Hắn phát hiện hắn trở lại. Vì vậy hắn vận chuyển thiên lôi cức, vì vậy hắn có thể tụ tinh thần ý thức, vì vậy hắn nhìn thấy cái tơ máu kia. Cái tơ máu kia tại bên trong trấn hồn châu, diễn biến thành một đám tàn hồn huyết sắc. Lôi cức, Tần Liệt lập tức tụ tập lôi đình chi lực bắt đầu oanh kích một đám huyết lệ toái hồn này. Khi lôi đình bổ xuất tại cái huyết sắc tàn hồn kia, cái huyết sắc tàn hồn kia bắt đầu vặn vẹo kịch liệt, dần dần toát ra huyết vụ. Hắn phảng phất đã nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra từ linh hồn Huyết Lệ. Cách chương.